Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ truy điệu cải táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C, dự án trọng điểm và có giá trị đầu tư lớn nhất trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được khởi công vào sáng nay.
Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Nhiều nội dung nổi bật sẽ có tại diễn đàn Mekong Connect 2022.
Số ca mắc sốt xuất huyết vượt 300.000 ca. Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần dành 10 phút diệt lăng quăng, bọ gậy.
Tối 19 tháng 11 sẽ diễn ra lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông 2022.
Chanh xanh và bưởi Việt Nam được xuất khẩu sang New Zealand.
Tiết mục Muôn mặt đời thường chia sẻ bộ sản phẩm từ mo cao của các em học sinh trường tiểu học Phú Thứ 1 quận Cái Răng, vừa đẹp mắt vừa thân thiện với môi trường và giành được giải nhì của cuộc thi sáng tạo thanh niên nhi đồng toàn quốc năm 2022.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, cải táng 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Được đội K-90 quân khu 9 quy tập và bàn giao từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022. Số hài cốt này được tìm thấy tại ấp Trường Thành A, xã Trường Thành, ấp Thế Phước A, xã Thế Tân và ấp Trường Bình, xã Trường Thắng thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Lễ viếng truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ nhằm phát huy truyền thống của dân tộc với đạo lý uống nước nhớ nguồn được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và trở thành tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội đối với những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cũng hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022.
Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, những nhà giáo tâm huyết đã đào tạo nên những người con tài, đức, vẹn toàn, làm rạng rỡ non sông đất nước. Người thầy luôn là biểu tượng cho nhân cách đẹp, khơi lên trong các em những ước mơ, hoài bão, khát vọng tương lai. Nối tiếp truyền thống tốt đẹp đó, trên 14.000 công chức viên chức ngành giáo dục thành phố luôn tự hào, tâm huyết với nghề, trao dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới sáng tạo trên từng trang giáo án để ươm mầm tri thức cho các thế hệ học trò.
Bằng sự phấn đấu không mệt mỏi của mình, lực lượng thầy giáo cô giáo đã góp phần rất lớn trong việc đưa chất lượng giáo dục nói chung và các mặt phong trào phát triển bền vững trong những năm qua. Giữ vững vị thế là đơn vị đứng đầu trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là một trong những đơn vị vững mạnh của 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Những thầy giáo cô giáo vẫn sẽ tiếp tục với sứ mệnh thiêng liêng, mang kiến thức, tâm huyết và cả niềm tin hy vọng ươm mầm, nâng bước các thế hệ đàn em thân yêu, vững vàng, tỏa sáng và vươn xa. Chiều ngày hôm qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra duyệt chương trình lễ khởi công đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C.
Lãnh đạo thành phố đánh giá cao chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc chuẩn bị địa điểm, các tiết mục chuẩn bị cho lễ khởi công, đồng thời lưu ý một số nội dung cần hoàn thiện để buổi lễ khởi công được diễn ra trang trọng. Các cơ quan được giao nhiệm vụ phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết để không bị động khi có tình huống bất ngờ. Công trình đường vành đai phía Tây Cần Thơ sẽ khởi công vào sáng nay, 17 tháng 11.
Thưa quý vị, dự án đường vành đai phía Tây là dự án trọng điểm và có giá trị đầu tư lớn nhất trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính từ trước đến nay. Khi dự án hoàn thành sẽ mở ra hướng phát triển mới cho thành phố đến với các tỉnh Nam sông Hậu.
Dự án có kinh phí đầu tư trên 3.800 tỷ đồng từ ngân sách do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Về tổng thể, dự án có 6 gói thầu xây dựng và 1 gói thầu về điện với tổng chiều dài khoảng 19,3 km đi qua 5 quận huyện gồm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và huyện Phong Điền, với vận tốc thiết kế là 60 km/h. Trên tuyến còn có 25 cây cầu, trong đó lớn nhất là cầu Ba Láng với chiều dài gần 600 m, 14 cống cùng 9 nút giao và 9 điểm quay đầu xe. Ông Lê Tiến Dũng, giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết:
đối với cái dự án đường vành đai phía Tây đó, thì đây là một cái công trình trọng điểm của thành phố. Cái việc đầu tư xây dựng đường vành đai phía Tây có ý nghĩa rất là quan trọng, thì nó sẽ phân tách các cái lưu lượng xe với tải trọng lớn không đi vào các cái nội ô của quận Ninh Kiều, gây ùn tắc giao thông.
Với lợi thế vành đai kết nối, công trình khi hoàn thành sẽ hình thành trục vành đai kết nối 3 tuyến quốc lộ quan trọng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là quốc lộ 91, 1A và 61C. Không những tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, giải quyết được bài toán về ùn tắc giao thông mà còn mở ra không gian mới của thành phố. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nói thêm.
Tuyến đường này kết nối qua cái tuyến đường quốc lộ 61C và nối vào cái tuyến là Nam Sông Hậu và sẽ gắn kết với các cái tuyến đường cao tốc sau này đi ngang qua Cần Thơ, thì nó sẽ giúp cho là huyện Phong Điền kết nối hệ thống giao thông là trong việc vận chuyển hàng hóa, đảm bảo được cái việc mà lưu thông hàng hóa kịp thời.
Anh Nguyễn Giang Phương, người dân phường Trường Lạc, quận Ô Môn vui mừng nói.
Nhà nước mở cái đường lộ vành đai để lưu thông đường hàng hóa lưu thương thì tụi em cũng rất phấn khởi mừng. Thì trước đây giờ cũng là con đường nhỏ, bây giờ mở đường lộ vành đai lớn, đường lộ lưu thông, tụi em cũng rất phấn khởi mà sẵn sàng hiến đất để cung cấp hoàn thành đường lộ vành đai.
Thưa quý vị, dự kiến dự án đường vành đai phía Tây sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với các tỉnh trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong là An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tổ chức họp báo thông báo về những nội dung có trong diễn đàn Mekong Connect năm 2022. Đây là diễn đàn Mekong Connect lần thứ 7 và là năm thứ 2 thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức sự kiện này.
Lãnh đạo thành phố cho biết với chủ đề chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững, diễn đàn Mekong Connect 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 11 tới tại Cần Thơ. Diễn đàn với nhiều nội dung nổi bật nhằm tìm kiếm các giải pháp cho việc phát triển kinh tế, liên kết, tích hợp các nguồn lực để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Theo đó, Mekong Connect 2022 sẽ tập trung vào các nội dung như nâng chất liên kết tích hợp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực cho kinh tế nông nghiệp, kinh tế biên mậu, kinh tế tuần hoàn, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Ngoài ra còn có các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm của 4 tỉnh ABCD Mekong, thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp tiêu biểu, cũng như ký kết thỏa thuận hợp tác và liên kết giữa các đơn vị liên quan. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội thảo khoa học công nghệ sinh hóa thực phẩm. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của nhiều đại biểu quốc tế đến từ các trường đại học của Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, đại diện các cơ quan doanh nghiệp, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường.
Hội thảo tập trung một số nội dung tham luận như vai trò của men vi sinh trong trục não ruột, hệ khuẩn chí đường ruột, giới thiệu sản phẩm nước giải khát từ rau hạ châu, poster giới thiệu các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành, nghiên cứu tận dụng vỏ trái thanh long ruột trắng vào quy trình chế biến mứt đông thanh long, phân hữu cơ vi sinh từ thân chuối bổ sung nấm Trichoderma, nghiên cứu quy trình lên men rượu vang mứt Thái, ảnh hưởng của quá trình xử lý enzyme Pectinase và thanh trùng đến chất lượng nước giải khát từ đài hoa bụp giấm bổ sung chanh dây. Hầu hết các nghiên cứu này đã cho ra sản phẩm tính khả thi cao có thể cung cấp ra thị trường.
Chiều qua tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam.
Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh cùng sản phẩm du lịch tiêu biểu của xứ Thanh. Là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ của miền Trung, Thanh Hóa có 120 km bờ biển với nhiều tài nguyên thắng cảnh du lịch như Thành Nhà Hồ, di tích Lam Kinh, đền Lê Hoàng, đền Ba Triệu, hang Con Mon, thắng cảnh Sầm Sơn cùng nhiều sản phẩm du lịch bổ trợ khác như du lịch mạo hiểm, du lịch mua sắm, du lịch nông nghiệp.
Hội nghị còn kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội liên kết xây dựng các tour tuyến du lịch để đưa khách du lịch từ các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long về với tỉnh Thanh Hóa và ngược lại. Đồng thời cũng là dịp để các đơn vị quản lý, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp gặp gỡ đối thoại để mà liên kết hợp tác trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng đông khách du lịch trong thời gian tới. Thưa quý vị, chanh dây và bưởi là hai mặt hàng nông sản tiếp theo của Việt Nam có cơ hội được xuất khẩu sang New Zealand. Đây là bước đệm để hướng tới các cơ hội thương mại tiếp theo giữa hai nước, mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản khác.
Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ đối thoại và triển lãm Agri Connection Tech, đối tác chiến lược trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp An sinh Sinh học, Thông tin Đất đai và các vấn đề nông thôn New Zealand tổ chức nhân chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại Việt Nam. Được biết New Zealand sẽ tiếp tục tài trợ thực hiện dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao. Dự án nhằm hỗ trợ nông dân Việt Nam phát triển các giống cây cao cấp và tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị cao.
Trước đó, xoài, thanh long và chôm chôm đã được xuất khẩu sang New Zealand. Hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản khác. Trong tháng 10 năm nay, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cũng đạt bình quân 425-430 đô la một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay.
Tháng 10 năm 2022 đã trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta. Thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia châu Á đang đặt nguồn cung gạo vào tình trạng thiếu hụt, trong khi Ấn Độ áp thuế 20% lên toàn bộ gạo xuất khẩu của nước này để giúp thúc đẩy thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm 20 nước xuất khẩu cá cảnh lớn trên thế giới, xuất khẩu tới cả các thị trường khó tính như là châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản.
Giống cá dĩa được nuôi tại Việt Nam và đang được khách hàng châu Âu và châu Mỹ ưa chuộng. Cùng với cá dĩa, nhiều dòng cá cảnh khác từ Việt Nam như là cánh buồm, hồng kim hay neon xanh cũng đang được xuất khẩu ngày càng nhiều trong thời gian qua.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là trung tâm nuôi cá cảnh lớn nhất cả nước. 62% lượng cá cảnh xuất khẩu của Việt Nam được nuôi tại đây. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã xuất khẩu cá cảnh được 6,37 triệu con, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,96 triệu đô la. Tin y tế. Thưa quý vị, theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tích lũy từ đầu năm đến nay thì cả nước ghi nhận hơn 300.000 ca mắc sốt xuất huyết, 112 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc tăng 4,9 lần, tử vong tăng 88 trường hợp. So với tuần trước đó thì số ca mắc sốt xuất huyết tuần này cũng tăng khoảng hơn 10.000 ca mắc mới.
Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi, diệt lăng quăng bọ gậy và phòng mũi đốt. Bộ Y tế nhận định nguy cơ sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gây bệnh là rất lớn. Do vậy, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra những khuyến cáo phòng chống sốt xuất huyết.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau.
1. Kiểm tra phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thao rửa, đậy nắp kính hồ và các vật dụng chứa nước thả cá để tiêu diệt lăng quăng.
2. Thường xuyên thay nước ở các lọ qua, thả muối hoặc là hóa chất diệt bọ gậy vào chén nước kê chân chậu, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh, chân dần.
3. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng.
4. Ngủ mùng phòng muỗi đốt ngay cả 3 ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, nhang muỗi, kem xua muỗi, vật điện muỗi, vân vân để diệt muỗi và phòng muỗi đốt.
5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Và cuối cùng, khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị, còn với dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, dịch COVID-19 vẫn khó lường với sự xuất hiện của các biến chủng mới và biến chủng phụ. Trong khi đó, thì khả năng miễn dịch của vaccine sẽ suy yếu dần sau 6 tháng. Vì vậy, việc tiêm mũi 3 và 4 là rất quan trọng, đặc biệt là với những người mắc bệnh mãn tính, người cao tuổi và lực lượng tuyến đầu.
Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, chúng ta thấy rằng khi tiêm vaccine ở mũi 3 xong, vấn đề nhiễm đã khắc phục được, phục hồi lại miễn dịch chống lây nhiễm. Tuy nhiên, để giảm nhập viện nặng và tử vong, chúng ta tiếp tục duy trì mũi 4, làm tăng miễn dịch, hạ thấp nhất nặng nhập viện tử vong ở người lớn. Khi chúng ta tiêm phòng với tỷ lệ bao phủ cao, chúng ta duy trì miễn dịch, còn giảm lây nhiễm trong cộng đồng, có nghĩa giảm đi các biến thể và dễ dàng hơn trong kết thúc đại dịch.
Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định một trong những cách tốt nhất để kết thúc đại dịch COVID-19 là thêm nhiều người được tiêm vaccine mũi nhắc lại, bao gồm người lớn và trẻ em. Y tế thông minh là cách gọi về việc ứng dụng công nghệ để giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Hiện đang có rất nhiều ứng dụng sức khỏe được người dân sử dụng. Mỗi một bệnh viện lại có những ứng dụng khác nhau trong việc đặt lịch khám chữa bệnh. Người dân cũng tiết kiệm được thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh.
Tại các trạm y tế, kết nối trực tuyến hồ sơ sức khỏe điện tử giúp các trạm y tế được nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Tại các bệnh viện, y tế thông minh được triển khai với các hình thức như thanh toán không tiền mặt, hồ sơ sức khỏe điện tử, phẫu thuật bằng robot, v.v.
Từ nay đến 3 năm tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đơn vị hoàn thành việc tạo lập hồ sơ sức khỏe y tế cho toàn bộ người dân. Đây là cơ sở dữ liệu để người bệnh được chăm sóc tốt hơn từ y tế cơ sở. Y tế thông minh đang từng bước được thí điểm để mang lại lợi ích cho người bệnh.
Thưa quý vị, chiều hôm qua, Sở Công Thương thành phố tổ chức cuộc họp báo cáo công tác tổ chức chương trình diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2022 tại công ty nhiệt điện Cần Thơ, nhà máy nhiệt điện Ôn Môn 1.
Tình huống giả định là sự cố cháy tại khu vực nhà sản xuất hydro kết hợp với sự cố rò rỉ khí ammoniac tại hệ thống bồn chứa ammoniac thuộc nhà máy nhiệt điện Ôn Môn 1. Thông qua diễn tập nhằm tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành, kỹ năng ứng phó, tăng cường khả năng chủ động và khả năng phối hợp của các lực lượng liên quan trong ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố.
Dự kiến chương trình diễn tập thực binh diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới tại nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 thuộc khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Khoảng 3 giờ ngày hôm qua 16 tháng 11, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại kiosk bán đồ điện khu nhà D3, tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Quế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đám cháy xuất phát tại kiosk Hương Bình, sau đó lan nhanh làm cháy 3 kiosk với chiều rộng khoảng 20 mét. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô nhau dập lửa và báo lực lượng phòng cháy chữa cháy. Chính quyền phường cũng khẩn trương thông báo cho các hộ dân khác trong khu tập thể nhanh chóng rời khỏi nhà.
Đến khoảng 4 giờ 45 phút ngọn lửa đã được khống chế, nhưng dãy cửa hàng kiosk bán đồ điện đã bị lửa thiêu rụi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Quế cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định là do chập điện. Tuần qua, ngày 11 tháng 11, một vụ cháy cũng do chập điện đã xảy ra tại tiệm sửa xe Thành Đạt, số 62/1H, đường Trần Diệt Châu, phường An Quà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Vụ cháy đã làm cho một người chết và nhiều tài sản trong tiệm sửa xe bị thiêu rụi. Thưa quý vị, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết mỗi năm trên thế giới có khoảng 1 triệu 300.000 người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 đến 27 tuổi.
Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ tai nạn giao thông, 5.221 người bị cướp đi sinh mạng, cùng với 6.140 người bị thương do tai nạn giao thông. Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè đối tác.
Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu.
Năm nay, Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 với chủ đề Thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đây là năm thứ 11 Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắn nhủ tới chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống.
Đồng thời cũng là dịp nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, thắt dây an toàn trên ô tô, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông. Thưa quý vị, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cùng với tổ chức và duy trì thành công hoạt động của các câu lạc bộ theo sở thích, trường trung học phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai còn xây dựng không gian hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh. Qua đó tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo theo phương pháp mới. Ghi nhận sau đây của phóng viên Trọng Nghĩa.
Không gian hoạt động trải nghiệm trường Trung học Phổ thông Thới Lai là điểm sinh hoạt thu hút nhiều học sinh vào các giờ ngoại khóa hay sau các tiết học. Trong không gian thoáng mát, khoảng giữa là khu vực chơi bóng bàn, cầu lông. Đi dọc hai bên được bố trí bàn ghế đá để học sinh thảo luận kiến thức các môn học, chơi cờ vua, cờ tướng. Xen kẽ là các tiểu cảnh bày trí theo chủ đề như nông cụ, vật dụng truyền thống và nơi trưng bày các sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật. Ngoài ra còn có một sân khấu nhỏ với nhiều loại nhạc cụ dành cho các em yêu thích ca hát. Đến đây, các em học sinh được giao lưu gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động thể thao văn nghệ, trao đổi kiến thức về các môn học yêu thích. Em Trần Thành Tấn, học sinh trường Trung học Phổ thông Thới Lai chia sẻ.
Không gian này nó giúp cho tụi em sinh hoạt rất là dễ dàng và rất là dễ để giao tiếp với các bạn khác lớp, cũng như là tham gia nhiều hoạt động hơn bình thường trong những cái khuôn viên trường nó hơi chật hẹp á. Mình có thể thỏa sức thể hiện những cái tài năng của bản thân mình mà không cần phải gò bó.
Đây cũng là nơi sinh hoạt của hơn 10 câu lạc bộ thuộc các lĩnh vực như sinh học, chăm sóc hoa kiểng, khéo tay kỹ thuật, âm nhạc văn học nghệ thuật, ngoại ngữ, thể thao, nghiên cứu khoa học, được duy trì và phát triển trong nhiều năm qua. Các câu lạc bộ thu hút hơn 80% học sinh tham gia. Em Nguyễn Phạm Quỳnh Trinh, học sinh trường Trung học Phổ thông Thới Lai cho biết.
Ở trường em thì có tới mười mấy cái câu lạc bộ luôn á. Thì em có tham gia câu lạc bộ tiếng Anh và câu lạc bộ âm nhạc. Sau những giờ học mệt mỏi hay là giờ ra chơi thì em có thể đến đây để gặp bạn bè, trao đổi với nhau những cái việc học tập. Qua đó thì giúp em cảm thấy thoải mái, tự tin và rèn luyện được cho mình những cái kỹ năng giao tiếp.
Học sinh trường Trung học Phổ thông Thới Lai phần đông ở vùng nông thôn, điều kiện tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí rất hạn chế. Bằng cách làm sáng tạo, môi trường sư phạm thêm gần gũi, thân thiện, người dạy và học thích thú hơn. Mỗi ngày đến trường là trải nghiệm mới mẻ. Thầy Nguyễn Hữu Định, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Thới Lai cho hay.
Với cái mô hình này thì trong nhiều năm qua thì nhà trường đã nâng cao được cái chất lượng giáo dục chung của toàn diện của nhà trường và các em học sinh thì tham gia rất là hào hứng và được cái sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.
Thưa quý vị, nỗ lực dạy tốt học tốt, nhiều năm liền tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của trường Trung học Phổ thông Thới Lai đạt từ 95% trở lên. Học sinh có sản phẩm đạt giải cao tại nhiều cuộc thi, hội thi các cấp. Tháng 5 vừa qua, trường được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, phóng viên Mai Thảo cho hay, tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên di động toàn quốc năm 2022, thành phố Cần Thơ có 4 sản phẩm được vào vòng chung kết xếp hạng. Trong đó nổi bật là bộ sản phẩm từ mo cao của các em học sinh trường tiểu học Phố Thứ 1, quận Cái Răng. Vừa đẹp mắt, vừa thân thiện với môi trường và giành được giải nhì của cuộc thi.
Sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại thành của thành phố Cần Thơ, em Bùi Lê Ái Khanh, học sinh lớp 5.1, trường tiểu học Phố Thứ 1, quận Cái Răng, có dịp được tiếp cận với nhiều mảng xanh thiên nhiên. Đặc biệt nhất là con đường đến nhà bà có hàng cao rợp bóng. Và hình ảnh những tàu mo cao được làm vật dụng trong nhà đã quá quen thuộc với em.
Lúc con đi về quê ngoại thì con gặp cái chiếc mo cao này ở hai bên vỉa hè. Ở nhà thì bà ngoại cũng có sử dụng cái quạt mo để quạt cho em khi ngủ trưa. Và hồi nhỏ em cũng có chơi kéo mo cao với bạn của em ở xóm. Từ năm nay, trường có vận động thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Em nhớ kỷ niệm ngày xưa và sử dụng mo cao để làm nhiều sản phẩm để đem dự thi.
Với ý tưởng thực hiện các sản phẩm từ mo cao, Ái Khanh đã trình bày với người bạn thân cùng lớp với mình là em Quỳnh Nguyễn Đăng Khôi và thầy hướng dẫn tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp quận là thầy Nguyễn Văn Phong. Sau khi nghe Khanh nói lên ý tưởng của mình, ai cũng đều tán thành. Bởi nguyên liệu chủ yếu của bộ sản phẩm từ mo cao, chỉ cần bỏ công đi thu thập những tàu cao khô nên sẽ ít tốn kém về chi phí thực hiện. Quan trọng nhất là sự sáng tạo khéo léo để thực hiện các loại đồ chơi, sản phẩm trưng bày đẹp mắt. Em Quỳnh Nguyễn Đăng Khôi, trường tiểu học Phú Thứ 1, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết.
Đầu tiên mấy em lượm mo cao từ hai bể đường, gói rất nhiều, xong rồi đem về rửa sạch, phơi khô rồi lấy bút phác họa lên. Lấy kéo cắt và lấy đồ bấm bấm lên và lấy keo sức tạo ra nhiều sản phẩm như là dép, thuyền, bông hoa, bộ ấm trà và một số sản phẩm khác.
Sau hơn một tháng miệt mài đi thu thập tàu mo cao khô, xử lý, cắt dán rồi giải phác họa, thầy và trò đã tạo ra bộ sản phẩm mo cao đẹp mắt với hàng chục sản phẩm đa dạng, hình dáng từ túi sách, nón, chiếc thuyền, hộp đựng viết, tivi mô hình, gáo múc nước. Thầy giáo Nguyễn Văn Phong, trường tiểu học Phú Thứ 1, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ phấn khởi.
Vì mong muốn của thầy và trò thì ban tổ chức hàng năm là luôn thực hiện cái tổ chức các cái sân chơi để cho các em có một cái kỹ năng, cái sáng tạo để các em làm ra các cái sản phẩm phục vụ trong học tập cũng như phục vụ trong cuộc sống.
Thưa quý vị, đến với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên di động các cấp, bộ sản phẩm từ mo cao do thầy và trò trường tiểu học Phú Thứ 1 thực hiện, ngoài mang ý nghĩa giáo dục đến trẻ em về bảo vệ môi trường, cũng như biết tận dụng nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương để tạo ra sản phẩm đẹp mắt, bộ sản phẩm từ mo cao còn mang ý nghĩa thiết thực khi tái chế được những nguyên liệu trong tự nhiên nhằm giảm thiểu lượng rác thải trong môi trường. Chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.